Vũ Thần, chương 905, lực lượng này không phải của ngươi. Gocchuyenaudio.com, lực lượng quang minh lúc này tựa hồ đều tập trung vào thân thể Phất Lan Khắc Lâm, loại cảm giác này đối với lão tuyệt đối không thể diễn tả bằng lời. Lão có thể cảm giác được mỗi tế bào trong cơ thể đều vì tận hưởng quang lực lượng mà phát ra sự vui sướng. Sau khi quang lực lượng truyền vào, Phất Lan Khắc Lâm thậm chí còn cảm giác được bản thân mình đã vượt qua nhân đạo cảnh giới, tiến vào thần đạo trong truyền thuyết. Tinh thần của lão lúc này khuếch tán vô hạn, giám sát tất cả. Mượn lực lượng bổn nguyên của tòa thành, ý niệm tinh thần của Phất Lan Khắc Lâm không hạn chế khuếch tán chu vi trăm dặm, khiến tất cả như trở thành lãnh địa của lão, tất cả đều bị lão nhìn thấu. Tín đồ thần điện thương vong thảm trọng, ngàn năm qua chưa lọt vào ngọn lửa chiến tranh, lúc này hứng chịu vô số đả kích. Nhưng trung tâm tòa thành thần điện vẫn cao ngạo đứng vững, những khe nứt trên mặt đất cũng chỉ lan tới đó là ngừng. Ngay cả thần đạo trong truyền thuyết cũng không thể cường đại như vậy. Ngàn năm xúc tích lực lượng, thần điện đã đạt tới tình trạng đáng sợ, mà người điều khiển lực lượng này chính là lão thần điện giáo hoàng vĩ đại Phất Lan Khắc Lâm. Lão ngẩng đầu cố gắng cảm thụ biến hóa thần kỳ trong thân thể. Tinh thần lão không ngừng đề thăng, quang lực lượng tràn ngập mỗi ngõ ngách thân thể, Phất Lan Khắc Lâm cảm nhận được lão là ánh sáng chính là lão, cả hai đã hoàn toàn là một. Mơ hồ Phất Lan Khắc Lâm cảm nhận được thần đạo, đây chính là thần đạo cảnh giới. Trong ánh sáng vô cùng vô tận này, lão cảm nhận được mình chính là thần, chỉ cần quang lực lượng không suy yếu đi, lão chính là thần linh không thể chiến thắng. Sự tự tin của Phất Lan Khắc Lâm được đề thăng chưa từng có, hình ảnh các tín đồ tử vong trong mắt lão cũng không tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào. Bởi lão là thần, mà dưới thần linh tất cả chỉ là kiến hôi. Chỉ cần thần linh cao cao tại thượng không suy sụp, như vậy sẽ có vô số kiến hôi vì lão mà cúng bái, vì lão mà cầu khẩn. Chỉ cần lão vĩnh viễn đứng trong thần đạo, như vậy toàn bộ phương Tây sẽ biến thành tín đồ trung thành của lão. Vị trí của quang minh thần sắp bị lão thay thế. Nhưng ngay khi Phất Lan Khắc Lâm đang rơi vào cảm giác điên cuồng, khóe mắt lão đột nhiên thấy được bóng người. Người này từ dưới đất chậm rãi bay lên, cứ như vậy đứng song song cùng lão, mang theo đôi mắt trào phúng nhìn lại. Phất Lan Khắc Lâm trong đấu xuất hiện cảm giác bị vũ nhục mãnh liệt. Mặc dù người này không nói gì nhưng vẻ mặt của hắn vô cùng thản nhiên, không có nửa điểm thần phục cùng sợ hãi, tựa hồ hai người bọn họ chính là hai tồn tại ngang hàng. Trong lòng Phất Lan Khắc Lâm lập tức bị lửa giận thiêu đốt, lão tuyệt đối không tin trên thế giới này còn có tồn tại ngang hàng. Khi lão đội quang minh vương miện, lấy tâm phát động thánh chiến trong tín đồ, đã đem phong ấn quang minh trụ dỡ bỏ, trên thế giới này lão chính là thần linh duy nhất. Trước khi quang lực lượng tiêu hao hết, lão chính là quang minh thần cao cao tại thượng, không ai có thể sánh vai cùng lão. Quang minh trượng lập tức đưa lên, quang mang chói mắt theo đó phát ra. Kẻ ngạo mạn, dám vô lễ với thần linh. Giao linh hồn cùng tính mạng của ngươi nhận đòn trừng phạt. Âm thanh cực lớn nháy mắt truyền khắp thiên địa, âm thanh này của Phất Lan Khắc Lâm khiến người khác không thể hoài nghi. Quang mang cường đại nháy mắt, gocchuyenaudio.com, bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Cỗ lực lượng này vốn có thể cùng lực lượng thiên địa của thần đạo ngưng huyết nhân ngang hàng, nếu muốn chống lại nó cũng chỉ có thể là lực lượng tương đương nếu không muốn bị nó tinh lọc. Phất Lan Khắc Lâm ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại, lão như vị thần linh đang nhìn con kiến hôi khiêu khích mình sắp hóa thành cho bụi. Nhưng đối mặt với cỗ lực lượng này, Hạ Nhất Minh không né tránh, hắn chỉ khẽ đưa tay lên. Trên tay hắn không có quang minh trượng, chỉ đơn thuần là tay không. Bàn tay hắn cứ thế đưa ra, trong ánh mắt kinh ngạc gắt gao tóm chặt lực lượng quang mang đang bắn tới. Theo sau hắn mở miệng hấp thu cỗ quang mang tiện tay bắt được này. Cỗ quang mang chiếu sáng cả mặt đất nhất thời tiến vào thân thể Hạ Nhất Minh nhưng không mang tới bất cứ thương tổn nào cho hắn. Phất Lan Khắc Lâm sắc mặt rốt cuộc cũng thay đổi, sự tự tin cường đại của lão giờ phút này rõ ràng đã dao động. Trong thế giới quang minh, lão chính là thần linh duy nhất nhưng chuyện vừa xảy ra khiến lão không thể tin vào mắt mình. Quang lực lượng không tạo bất cứ thương tổn nào cho người kia, chẳng lẽ hắn cũng là quang minh thần? Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ bụng, vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn, nhưng đôi mắt hắn vẫn lạnh lẽo như băng. Phất Lan Khắc Lâm, có phải ngươi cảm thấy rất kỳ lạ? Hạ Nhất Minh mỉm cười hỏi. Trong quang mang bao phủ, lòng tự tin bành trướng cực đại đã đem Phất Lan Khắc Lâm hóa thành thần linh, lúc này rốt cuộc trầm mặc sau hồi lâu lão hỏi. Ngươi tại sao làm được? Âm thanh lão vẫn như sấm vang, dưới âm thanh này những người còn sót lại, đám người còn sót lại tiếp tục phủ phục xuống, bọn họ vì vị giáo hoàng bệ hạ được bao phủ trong quang mang kia mà ngưng tụ ý niệm đã tiêu tán. Hạ Nhất Minh mỉm cười không để ý tới đám người này nữa, bởi hắn biết trong thành thị ẩn chứa quang minh lực bổn nguyên này, loại lực lượng kia không thể xúc phạm tới hắn. Phất Lan Khắc Lâm, ngươi vận dụng chính là lực lượng quang minh. nhưng đáng tiếc lực lượng đó không phải phụ thuộc vào ngươi. Hắn lạnh lùng vừa nói vừa nhìn lão với ánh mắt trào phúng. Không có khả năng, đây là lực lượng của ta. Âm thanh phất lan khắc lâm đầy phẫn nộ, râu tóc lão không gió cơ hồ run lên, tâm tình càng lúc càng biến hóa mãnh liệt. Hạ Nhất Minh nói những lời này cơ hồ đã đâm trúng nỗi đau của lão. Khiến lão như thần linh, nhìn vạn vật như kiến hôi lúc này hoàn toàn biến hóa. Sau khi nắm giữ quang lực lượng khổng lồ, Phất Lan Khắc Lâm quả thực đã coi bản thân như người trong thần đạo. Nhưng sâu trong nội tâm lão, có một tia lý trí vẫn cho lão biết bản thân chưa chính thức đột phá thần đạo. Ý niệm này không chút do dự bị lão ép xuống, giống như bí mật chôn sâu nhất trong lòng, trước khi quang minh lực lượng tiêu hao hết, bất luận thế nào cũng không được để nó bùng phát. Mà không nghi ngờ, những lời nói vừa rồi của Hạ Nhất Minh khiến Phất Lan Khắc Lâm đối mặt với sự thật, loại thẹn quá hóa giận chính là tâm tinh của lão lúc này. Đột nhiên nắm giữ lực lượng cường đại như vậy, vị lão nhân lấy sự tỉnh táo làm lên tên tuổi cũng bắt đầu trở lên điên cuồng. Theo âm thanh gào thét của lão, quang mang không ngừng ngưng tụ trên quang minh trường. Lực lượng ẩn chứa trong đó thậm chí không chút nào kém hơn thiên địa lực lượng khi nãy. Nguồn, quang minh trượng điểm nhẹ vào hư không, đoàn quang mang với tốc độ tia chớp nhanh chóng bắn tới. Bảo, góc truyện audio.com, chư cùng bạch mã phía dưới trong mắt không giấu được vẻ sợ hãi. Chúng mặc dù nắm giữ uy lực cường đại nhưng nếu lực lượng kia siêu việt quá nhân đạo chúng cũng không cách nào chống đỡ. Có thể cùng lực lượng này giao đấu có lẽ cũng chỉ có thần thụ tại vạn thụ cốc cùng thần khí cửu long lô. Ngay cả hơn nửa bộ thần khí lôi chấn tử với lực lượng kia cũng thua kém một bậc. Nhưng đối mặt với lực lượng cường đại này, Hạ Nhất Minh vẫn như trước không hề né tránh, hắn thậm chí còn bước từng bước phảng phất như theo thông đạo vô hình tiến lên. Quang mang cực đại bắn tới lập tức bao phủ toàn bộ thân thể Hạ Nhất Minh. Quang lực lượng vốn là một trong những lực lượng cường đại nhất trên thế giới, trong phạm vi của nó vốn không thể tồn tại bất cứ lực lượng nào khác. Về điều này tuyệt đối là điểm đặc biệt của quang lực lượng, nó cũng chính là điều duy nhất quang lực lượng có thể làm được. Đối với lực lượng này, nếu ở cùng những lực lượng khác chỉ có người chết ta sống, không có lựa chọn khác. Bởi vì quang lực lượng tuyệt đối không thỏa hiệp với bất cứ lực lượng nào. Phất Lan Khắc Lâm mở lớn hai mắt nhìn lại, ánh mắt tràn ngập hung quang. Lão muốn xem người trẻ tuổi kia liệu có thể sống sót khi bị quang lực lượng tinh lọc hay không. Mặc dù người trẻ tuổi kia nắm giữ quang ám thân thể hiếm thấy nhưng hắn tấn giai cửu trọng thiên không phải lựa chọn quang minh thần lực mà là thổ thần lực tới từ ngũ hành phương đông. Dưới quang lực lượng, khẳng định có thể nhận thấy điểm dị thường này, đồng thời hoàn toàn tinh lọc. Mặc dù Hạ Nhất Minh có quang thân thể, khiến hắn hấp thu được chút quang lực lượng. Nhưng nếu lực lượng này cường đại vượt quá sức chịu đựng của thổ thần lực tự khắc thân thể hắn sẽ bị quang lực lượng tinh lọc. Khi đó cho dù quang minh thần chính thức hiện hữu trên thế giới cũng đừng mong giữ lại tính mạng của hắn. Phất Lan Khắc Lâm kiên định tin tưởng khi quang lực lượng bộc phát cũng chính là lúc Hạ Nhất Minh tử vong. Nhưng tiếp theo giáo hoàng đại nhân hai tròng mắt trợn tròn, miệng há rộng không hề giữ chút hình tượng nào. Cách chương.